tượng cao hơn 9 mét của mục sư Martin Luther King, lãnh tụ phong trào tranh đấu cho dân quyền tại Hoa Kỳ, tọa lạc trên một khoảng đất rộng trên 16.000 mét vuông, giữa đài kỷ niệm Tổng thống Thomas Jefferson và Tổng thống Abraham Lincoln. Đây là một tượng đài kỷ niệm đầu tiên tại quảng trường quốc gia, không hề dành cho một cuộc chiến, một vị tổng thống hay một người da trắng. Theo tin của thông tấn xã Reuters cho hay, thì sau 15 năm kể từ khi một nghị quyết chung của Lưỡng viện Quốc hội đưa ra năm 1996, tượng đài đã hình thành và đã ra mắt công chúng. Chủ đề của tượng đài được rút từ diễn văn bất hủ của ông mang tên Tôi ấp ủ một giấc mơ. Khách đến sẽ thấy tượng tiến sĩ Martin Luther King quay mặt về hồ Tidal Basin, bao quanh bởi những gốc đào nở rộ khi mùa xuân đến, và du khách từ mọi nơi đổ về chiêm ngưỡng. Đằng sau tượng đài là một khối đá hoa cương trắng khổng lồ tách làm hai. Giữa là đường cho khách đi qua. Chủ đề ở đây là Out of the Mountain of Despair, A Stone of Hope. Xin tạm dịch, bên kia núi tuyệt vọng là tảng đá hy vọng. Tuy nhiên, đã có một số thay đổi trong chương trình lễ khánh thành, cũng như những chi tiết liên quan đến hàng chữ ghi trên tượng đài đã làm cho một số người bất mãn. Tượng đài dự tính được chính thức khánh thành vào ngày 28 tháng 8 năm nay, và Tổng thống Barack Obama, vị Tổng thống gốc châu Phi đầu tiên, được mời đọc diễn văn. Đúng ngày kỷ niệm 48 năm bài diễn văn bất hủ, Tôi ấp ủ một giấc mơ, được tiến sĩ King đọc tại cuộc tập hợp rầm rộ của phong trào dân quyền ngay trên bậc thềm đài kỷ niệm Tổng thống Abraham Lincoln. Nhưng cho đến giờ chót, trận bão Irene đã thổi qua vùng thủ đô nên chương trình đã bị dời lại. Mới đây, tờ The Washington Post có nêu lên lời than phiền của một nhà văn, một nhà thơ, kiêm nghệ sĩ nổi tiếng, đồng thời là người tranh đấu cho dân quyền người Mỹ gốc châu Phi, bà Maya Angelou, 83 tuổi, về hàng chữ khắc trên tượng đài. Hàng chữ này đã không ghi nguyên văn lời của lãnh tụ Martin Luther King mà lại rút gọn lại để cho vừa với kích thước, vì đã có thay đổi trong thiết kế và phút chót. Bà Maya Angelou than phiền rằng, việc rút gọn lại nguyên văn lời tuyên bố của tiến sĩ Martin Luther King đã làm giảm đi tầm cỡ vĩ đại của con người ông. Ông là một con người với chiều sâu, thâm thúy, đầy khiêm tốn. Câu phát biểu của ông về drum major, tức là cái trống đầu, nguyên văn hay biết bao nhiêu, thì hàng chữ rút gọn khắc trên tượng đài đã hạ giảm giá trị của con người vĩ đại đó bấy nhiêu. Và ngay cả biến ông trở thành một kẻ cao ngạo. Chúng tôi đã tham khảo với học giả Nguyễn Ngọc Bích, ông phát biểu.
Bà Maya Angelou bà bảo rằng là cái câu của ông Martin Luther King ấy, nó có chữ nếu ở trong đó, và tôi xin dịch nguyên văn nó như thế này. Vậy nếu mà bảo tôi là cái chống đầu dẫn cuộc diễn hành, thì hãy bảo tôi là cái chống đầu kêu gọi công lý, hãy bảo tôi là cái chống đầu kêu gọi hòa bình, tôi là cái chống đầu kêu gọi chính nghĩa, còn tất cả những chuyện khác đều là chuyện nông cạn không đáng kể. Thế nhưng mà cái câu đó nó bị rút ngắn lại thành ra là tôi là cái chống đầu kêu gọi công lý, hòa bình và chính nghĩa. Thì nó gọn thật đấy, thế nhưng mà bà Angelou bà có lý của bà mà bảo rằng là như vậy. Tức là cho là ông Luther King ông vỗ ngực. Trong khi đó chính thật ông là một con người rất là khiêm tốn. Vì thế nên ông mới bảo rằng nếu mà, đó là tại vì người ta cứ bảo ông là cái này cái kia, thì ông bảo nếu mà quý vị phải gọi tôi là cái gì đó, thì tôi chỉ là một cái chuyện nó, những cái chuyện về ba cái chuyện đó thôi. Chứ tôi không có vỗ ngực, tôi là cái này, tôi là cái kia.
Khi được hỏi là một người đã nghiên cứu lâu năm về cả Anh ngữ lẫn Việt ngữ, ông nghĩ thế nào về lời phản đối của bà Angelou, ông Nguyễn Ngọc Bích trả lời.
Tôi thấy bà Angelou bà nói cũng có lý, nhưng mà cái câu kia mà nếu để nguyên cả đó thì nó cũng có hơi dài. Nhưng mà cái điều mà cái ông gọi là tác giả của cái tượng đó, tức là cái ông người Trung Hoa đó, thì ông có nói rằng là đấy là lúc đầu để ông dùng một cái mặt khác, nó nhiều chỗ hơn, và nó sẽ viết nguyên tất cả cái câu của ông Luther King. Thế nhưng mà về sau tự nhiên cái ông kiến trúc sư, ông lại quyết định ông đổi lại, ông đưa nó sang một cái mặt khác mà nó không có nhiều chỗ để mà viết. Vì thế đem thâu tóm lại nó ngắn gọn. Thì quả nó có ngắn gọn mà nó tiện đó, nhưng mà đúng là nó có cái tính cách như là ông kia hết khiêm tốn mà vỗ ngực bảo tôi là cái này, tôi là cái kia.
Như vậy, lời của mục sư King bị rút ngắn, khắc trên tượng đài có làm giảm bớt giá trị của công trình này hay không? Ông Nguyễn Ngọc Bích trả lời.
nó cũng giảm bớt một chút theo cái nghĩa rằng là tự nhiên người ta đến người ta sẽ tưởng là cái câu đó là cái câu ông nói, trong khi đấy thực ra thì không phải là cái câu ông nói, đây là một cái sự mình sửa lại lời của ông ấy.
Ngoài vấn đề nguyên văn câu nói bất hủ của tiến sĩ Martin Luther King bị rút gọn, trước đây khi khởi công dự án này, việc chọn lựa điêu khắc gia Lê Yi Xin của Trung Quốc để tạc tượng đài Martin Luther King đã bị tranh cãi giáo giết. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã xong và khách mọi nơi đến thăm thủ đô sẽ có thể chiêm ngưỡng thêm một đài kỷ niệm nữa, ghi dấu tích lịch sử Hoa Kỳ.